Đế Bá, chương 5001, một chùy đập chết, góc truyện audio.com, nhấc lên thiết chùy, dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên hình dung như thế nào một màn trước mắt này cho thỏa đáng. Liền xem như Dương Linh một mực duy trì Lý Thất Dạ, nàng đối với Lý Thất Dạ ôm hy vọng rất lớn, ở thời điểm này nhìn thấy Lý Thất Dạ nhấc lên thiết chùy, hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Tại trong lòng Dương Linh cho rằng, coi như Lý Thất Dạ 10 phần may mắn, cùng thiết chùy này có duyên phận, nhưng là, hắn cũng cần một phen phấn đấu, cần dốc hết toàn lực đi đề bạt, lúc này mới có thể đem thiết chùy cầm lên. Nàng trong lòng thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh tượng Lý Thất Dạ rút lên thiết chùy một màn kia, vào lúc đó, nói không chừng Lý Thất Dạ là bắp thịt toàn thân bí lên, dốc hết toàn lực Lý Thất Dạ sắc mặt đỏ lên, mồ hôi to bằng hạt đậu nành chảy dòng xuống. Nhưng là đây hết thảy tưởng tượng đều không tồn tại, Lý Thất Dạ tùy tiện liền nhấc lên chùy sắt lớn, vô cùng dễ dàng, giống như là cân nhắc một kiện đồ vật không đủ nặng nhẹ, hoàn toàn không cần sử xuất khí lực gì. Một màn này, cùng suy nghĩ trong lòng Dương Linh, xuất nhập thật sự là quá kém, nàng lập tức đều làm kinh sợ, miệng há thật lớn, đều phản ứng không kịp. Trong mọi người ở đây, có chuẩn bị tâm tư nhất chính là muốn thuộc về Đỗ lão sư, thậm chí có thể nói, liền xem như Lý Thất Dạ nhấc lên thiết chùy, trong lòng của hắn đều không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng mà khi Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy nhấc lên chùy sắt lớn, Đỗ lão sư cũng không khỏi trong lòng giật nảy cả mình, cái này vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây chính là Vân Nê Thượng Nhân từ thiên ngoại mang về thần bí thiết trùy nha, từng có một vị lại một vị vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng thiết trùy để rèn luyện binh khí, từ khi không có đạo quân ở chỗ này tế luyện binh khí, không còn có người có thể xách nổi thiết trùy này, nhưng là, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay nhấc lên nó, đây là sự tình để cho người ta chấn động theo cỡ nào. Ta cần phải xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ước lượng chùy sắt lớn trong tay, rất tùy ý, mà lại vứt ra đứng lên, ở trong tay của hắn, tựa hồ đó cũng không phải chùy sắt lớn gì, vậy chỉ bất quá là một cái hòn đá nhỏ mà thôi. Ngươi, Lưu Kình Tùng là người thứ nhất lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó hãi nhiên, lui về sau một bước. Đi, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thiết chùy trong tay tuột tay ném ra, đánh tới hướng Lưu Kình Tùng. Lên, đối mặt thiết chùy đập tới, Lưu Kình Tùng cuồng hống một tiếng, thần tường quét ngang, huyết khí tuôn ra, cùng lúc đó tam muội chân hỏa cuồng phún không ngừng, tại phía dưới vô cùng cường đại tam muội chân hỏa trèo trống, cả người hắn như là lâm vào trạng thái cuồng bạo, thần tường cũng là liệt diễm ngập trời. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiết chùy đập mạnh mà đến, cái gì thần tường, cái gì nạn giang thuẫn, cái gì trảm vương kiếm, cái gì xích hầu liệt diễm giáp, đều không làm nên chuyện gì. Tại dưới một tiếng vang phanh thật lớn này, thần tường vỡ nát, nạn giang thuẫn hủy diệt, răng rắc thanh âm vỡ vụn 10 phần thanh thúy lọt vào tai. Tại trong nháy mắt này, thiết chùy nặng nề mà đập vào trên thân Lưu Kình Tùng cả. Góc truyện audio.com, người bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, thậm chí nghe được thanh âm răng rắc xương vỡ. Thiết chùy bay nện mà đến, thân thể Lưu Kình Tùng bị nện đến rất xa, cuối cùng nghe được phanh tiếng vang, đại địa đều chấn động một cái, thiết chùy đem Lưu Kình Tùng toàn bộ thân thể hung hăng đập vào phía trên một ngọn núi, đem sơn phong ném ra một cái hang lớn tới. Huyết nhục bắn tung tóe, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Kình Tùng bị chùy đến dán tại trên ngọn núi, máu thịt be bét, sinh tử không biết. Phía dưới một chùy, liền đem Lưu Kình Tùng cả người nện đến máu thịt be bét, hắn cái thực lực gì tự cho là ngạo, bảo giáp cường đại gì, thần thuẫn, tại dưới một chùy này, đều là như vậy không chịu nổi một kích giống như giấy. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, ai cũng nói không ra lời. Trước đó, bao nhiêu người đang cười nhạo Lý Thất Dạ, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ là chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ, liền chỉ có vương giả bá thể thực lực Lý Thất Dạ căn bản là không phải là đối thủ của Lưu Kình Tùng dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn nghiền vỡ nát. Nhưng mà, lại có ai có thể nghĩ đến cuối cùng bị nghiền nát bấy, không phải Lý Thất Dạ, mà là Lưu Kình Tùng bị bọn hắn xem trọng, cái này như Lý Thất Dạ ngay từ đầu nói như vậy, một chùy đem hắn nện thành thịt vụn. Tại thời điểm ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là miệng cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng, nhưng là trên thực tế, Lý Thất Dạ nói tới, vậy chỉ bất quá là sự thật thôi. Vừa rồi học sinh đều lên tiếng chế giễu Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, mặt mo cũng không khỏi một trận nóng bỏng, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng không khỏi cảm giác mình bị Lý Thất Dạ hung hăng tát một cái. Hồ một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ Lý Thất Dạ vẫy bàn tay lớn một cái, thiết chùy nện ở trên ngọn núi vậy mà như cực nhanh, lập tức bay đến trên bàn tay Lý Thất Dạ. Đây chính là duyên phận, nhìn trước mắt một màn này, Đỗ lão sư không khỏi cảm khái nói ra. Đương nhiên, Đỗ lão sư trong nội tâm rõ ràng, cái này không nhất định là duyên phận, chỉ bất quá, giờ này khắc này, bất luận là đối với hắn tới nói, bất luận là đối với Vân Nê học viện mà nói, có phải hay không duyên phận đã không trọng yếu, trọng yếu là, Lý Thất Dạ ngay ở chỗ này, hắn ngay tại Vân Nê học viện. Ngược lại, đây đối với Vân Nê học viện mà nói, chính là một loại duyên phận. Chùy này, không tệ. Lúc này Lý Thất Dạ tung tung chùy sắt lớn trong tay, vừa cười vừa nói. Học sinh ở đây đều nói không ra nói đến, trong lúc nhất thời đều ngốc tại nơi đó, tất cả mọi người cầm không nổi chùy sắt lớn, lúc này Lý Thất Dạ mười phần tùy ý trong tay vứt thưởng thức cái này giống như là hung hăng đánh bọn hắn một bạt tai. Chẳng lẽ cái này thật là duyên phận sao? Có học sinh ngây ngốc nhìn xem thiết chùy trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều đi thử qua nhấc lên chùy sắt lớn này, nhưng là cho dù bọn hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không thể nhấc lên chùy sắt lớn này, cuối cùng bọn hắn đều cho rằng, ngoại trừ vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn bên ngoài, không còn có người có thể xách nổi chùy sắt lớn này. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ lại nhấc lên chùy sắt lớn này, mà lại là dễ nâng nhẹ như vậy. Để, góc chuyện audio.com Tất cả học sinh trong nội tâm đủ kiểu cảm giác khó chịu chính là, Lý Thất Dạ đạo hạnh so với trong bọn hắn tất cả mọi người thấp chỉ là vương giả bá thể, đối với học sinh Vân Nê học viện tới nói, đó là kẻ yếu, nhưng, chính là một cái kẻ yếu bị bọn hắn xem thường như thế, lại nhấc lên chùy sắt lớn mà bọn hắn tất cả mọi người đề không nổi. Dạng tư vị này, có thể làm cho học sinh Vân Nê học viện trong nội tâm dễ chịu sao? Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Học sinh Vân Nê học viện chỉ có thể cứ như vậy tự an ủi mình. Thiếu gia thật nhấc lên chùy sắt lớn a. Dương Linh lấy lại tinh thần, cao hứng không gì sánh được, hưng phấn đến đều nhảy dựng lên, nói ra. Ta nói đúng đi, thiếu gia ngay từ đầu nên thử một chút. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười, không nói gì thêm, có thể hay không nhấc lên chùy sắt lớn này, trong lòng của hắn còn không rõ ràng lắm sao. Ta ở chỗ này luyện chút vật gì, không có người có ý kiến đi. Lý Thất Dạ cười nhìn thoáng qua học sinh ở đây. Học sinh ở đây trong lúc nhất thời đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người lại nhìn xem chùy sắt lớn trong tay Lý Thất Dạ này, cuối cùng ai cũng không lên tiếng. Vậy là tốt rồi, chủ lô kia ta liền đặt trước một cái danh ngạch luyện khí. Lúc này Lý Thất Dạ ung dung nói, hoàn toàn là một bộ ta là một người mười phần giảng đạo lý. Không biết thiếu gia là muốn luyện binh khí như thế nào đâu. Đỗ lão sư đối với Lý Thất Dạ muốn ở chỗ này luyện binh khí, hắn liền mười phần có hứng thú. Còn không có nghĩ kỹ, ngay tại chỗ lấy điểm tài đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xem xét mặt đất một chút, sau đó nhìn học sinh ở đây, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi là chính mình đi, hay là ta oanh ra ngoài? Ở đây tất cả học sinh đều nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn nhau một chút, bọn hắn còn không có lý giải Lý Thất Dạ câu nói này đâu. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ liền đã vung lên chùy sắt lớn trong tay, chùy sắt lớn hung hăng đập xuống, thẳng nện ở trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa Vạn Lô Phong giống như trong nháy mắt bị nện nát, tiếng vang này, chấn động toàn bộ Vân Nê học viện đều lay động không ngừng, học sinh ở đây đều bị chấn động đến thất linh bát loạn, không ít học sinh bị ném đi ra ngoài, cũng có rất nhiều học sinh bị chấn động đến té lăn trên đất. Nghe được thanh âm răng rắc vỡ vụn bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ tầm mắt mặt xuất hiện vô số vết nứt từ lưng chừng núi lên, nửa cái Vạn Lô Phong đều bể nát. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, không ít người trong nội tâm run rẩy, đây chính là Vạn Lô Phong, đối với Vân Nê học viện tới nói, đây là một trong 9 đại chủ phong, bây giờ bị Lý Thất Dạ một chùy đập xuống, nửa tòa sơn phong đều nát, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Thiếu gia đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ tiện tay liền đem Vạn Lô Phong đập vỡ một nửa, Đỗ lão sư đầu đều có chút choáng váng. Không có gì, lấy điểm vật liệu mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Năm đó đạo quân thiên tôn ở chỗ này khuynh đảo đại lượng phế thải, trong tay ta cũng không có cái vật liệu gì tiện tay, liền lấy điểm phế thải, luyện điểm binh khí gì. Cầm phế thải luyện binh khí, nghe được Lý Thất Dạ cách làm như vậy, ở đây học sinh cũng không khỏi mộng. Mọi người luyện binh khí, đều là đi lấy vật, góc chuyện audio.com, liệu tốt nhất thậm chí không tiếc dốc hết toàn lực của mình, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ lại cầm phế thải đến luyện binh khí, cái này thật sự là quá ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, người đem phế thải dọn dẹp một chút, chờ ta rảnh rỗi, lại đến luyện binh khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay đem chùy sắt lớn ném trở về trên thạch châm, phân phó nói ra. Không biết lúc nào, lão nô đã đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, hắn chính là xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng không có ai biết hắn đến. Lão nô sẽ đem phế thải trồng tốt, lão nô lên tiếng, khom người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người liền rời đi, lưu lại tất cả mọi người ngẩn người. Cái này cũng có thể làm. Khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, tất cả học sinh đều ngây ngốc. Qua một hồi lâu, có học sinh đưa tay đi lấy chùy sắt lớn thả ra tại trên thạch châm, nhưng Lạc không nhúc nhích tí nào. Những bạn học khác sinh đều không phục, đều đi thử một thanh, nhưng bọn hắn căn bản là đề không nổi chùy sắt lớn. Đây quả thật là duyên phận. Cuối cùng học sinh đề không nổi chùy sắt lớn chỉ có thể nói như vậy. Cách chương.